Chương 1. Người chọn nghề hay nghề chọn người? Vào khoảng năm 1999, đó là thời gian tôi vừa tốt nghiệp Đại học Khoa Anh Văn, Đại học Mở Hà Nội, đã gửi đi rất nhiều hồ sơ xin việc. Hễ thấy đâu có thông tin tuyển dụng là tôi gửi hồ sơ đi rồi thắc thỏm chờ đợi những cuộc gọi mời phỏng vấn. Câu chuyện về tuyển dụng của những năm tháng ấy thường là như vậy. Nhưng quả thật, đó là thời điểm vô cùng khó khăn. Như mọi người đều biết, nơi nào họ cũng đòi hỏi kinh nghiệm, ít nhất là 3 năm. Nhưng với một sinh viên mới ra trường, chưa có việc làm thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Kinh nghiệm một ngày còn chưa có thì lấy đâu ra 3 năm? Đó là một nghịch lý oái ăm mà bất cứ một người tuổi trẻ nào cũng phải đối diện, cũng có thể nói đó là một yêu cầu xa xỉ, một cách từ chối khéo léo hoặc im lặng. Những ngày dài chờ đợi. Sau gần một năm nỗ lực tìm việc, nhưng không có kết quả gì, tôi quyết định về nhà ba mẹ ở Long Hải cho khuây khỏa. Long Hải hiện nay được nhiều người biết đến là một khu du lịch biển nổi tiếng sang trọng, nơi có khí hậu tốt và phong cảnh tuyệt vời. Những năm đó, Long Hải cũng đã mang một vẻ đẹp quyến rũ thập khách, nhưng còn là một chốn hoang sơ, nếu không muốn nói là hẻo lánh. Nhân đây cũng xin nói một chút về gia đình. Ba má tôi là người Đà Nẵng. Tôi sinh ra ở Đà Nẵng, sinh năm 1975, nhưng mới một tuổi đầu đã theo gia đình và buôn ma thuột lập nghiệp. Sau năm 1975, cả nước rộ lên phong trào kinh tế mới, như là một cuộc di cư tìm vùng đất mới mưu sinh với mơ ước đổi đời. Nhưng lên Buôn Ma Thuột vài năm thì thấy nhiều khó khăn quá, quan trọng hơn là không hợp khí hậu, cho nên gia đình tôi lại tìm đường đi. Lúc này, may sao có một người bà con rủ ba mẹ tôi xuống Long Hải thăm chơi cho biết, nếu thấy được thì về đây sinh sống. Thế là sau chuyến đi chơi Long Hải ấy, khi trở về ba mẹ tôi quyết định đưa cả gia đình về đây lập nghiệp. Đấy là năm 1984, ba mẹ tôi làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Ba tôi, trước năm 1975 là thông dịch viên cho hãng GMK của Mỹ đặt tại Đà Nẵng. Tuy làm nghề thông dịch nhưng ông lại có thú chơi nhiếp ảnh. Không ngờ sau này, chính thú chơi đó lại thành nghề kiếm sống, nuôi con. Ở Long Hải thời điểm ấy, ngoài nghề biển, đi dẫy thì còn có nghề chụp hình cho khách du lịch. Thị trấn nhỏ có vài tiệm chụp hình nho nhỏ, nhưng có thể tráng rọi ngay tại chỗ. Đó cũng là hình ảnh thú vị của Long Hải lúc bấy giờ. Ba tôi mua máy ảnh về ôn luyện lại tay nghề để chụp cho khách, xong lại truyền nghề cho các anh chị tôi. Sau này, khi ngồi ôn lại chuyện cũ, chúng tôi hay nói vui rằng gia đình mình cũng là một gia đình nghệ sĩ. Tôi không theo nghề chụp ảnh của ba tôi mà đi học, vì tôi vốn thích học để có kiến thức làm hành trang bước vào đời rộng lớn. Và tôi chọn tiếng Anh như một chìa khóa để mở cánh cửa bước vào thế giới mới. Thế mà bây giờ sau khi học xong, tôi lại thất nghiệp quay trở về đây, lòng buồn bã vô cùng. Ban ngày tôi nằm nhà nghe nhạc, chơi guitar, đọc sách báo, chiều chiều thì xỏ giày ra bãi biển đá banh phủi với tụi thanh niên trong xóm. Cũng xin nói thêm, nhà ba mẹ tôi ở gần khu nghỉ dưỡng Onao Isit Resort. Đây là khu resort lớn và đẹp nhất khu Long Hải lúc bấy giờ. Nơi đây có rất nhiều khách du lịch đến nghỉ dưỡng, đặc biệt là khách đến từ châu Âu. Khu resort nằm trên đầu dốc, còn ngôi nhà của chúng tôi nằm dưới dốc. Vào những năm tháng đó, nhà cửa của người dân Long Hải còn tuềnh toàng, không hề có siêu thị hay các cửa hàng tiện lợi như Bách Hóa Xanh bây giờ, mà chỉ có những cửa hàng tạp hóa đơn sơ. Một khung cảnh gợi nhớ những thước phim thời bao cấp như chúng ta từng xem qua, Duyên Lành. Vào một buổi sáng, sau khi ăn sáng xong và ngồi trước nhà nhàn tản, nhưng thực chất là chưa biết làm gì cho hết một ngày, thì tôi thấy chỗ tiệm tạp hóa trước nhà có một đôi vợ chồng người nước ngoài tuổi trung niên đang hỏi mua gì đó. Nhưng người bán tạp hóa dường như gặp khó khăn trong giao tiếp, thế là tôi đứng lên đi về phía họ. Trước hết, tôi muốn giúp đỡ họ, nhưng tôi cũng muốn thử xem sau gần một năm nằm nhà không rèn luyện tiếng Anh thì khả năng giao tiếp của mình ở mức nào. Khi nói chuyện với đôi vợ chồng kia, tôi biết họ cần mua vài thứ lặt vặt, trong đó có pin tiểu và những thứ khác nữa mà lâu rồi tôi cũng không còn nhớ đó là những thứ gì. Đôi vợ chồng người nước ngoài ấy tỏ ra khá thân thiện, cho nên sau đó tôi cũng có chuyện trò hỏi thăm về lịch trình của họ, về cảm tưởng của họ khi đến Việt Nam, đặc biệt là Long Hải quê tôi. Họ cho biết là rất thích Việt Nam, cụ thể là thích khu biển Long Hải này. Vào thời điểm đó thì Onao Isit còn là một khu nghỉ dưỡng đẹp một cách hoang sơ. Người nước ngoài nói chung và người châu Âu nói riêng đều say mê thiên nhiên. Nơi nào có thiên nhiên tốt lành thuần khiết là họ tìm đến, bất luận là ở đâu. Cũng vì thích phong cảnh ở đây nên họ cũng quý mến người dân Long Hải. Chuyện chỉ có thế thôi, tôi cũng không ngờ là chiều hôm sau họ quay trở lại chỗ tiệm tạp hóa, nhưng không phải để mua đồ, mà để tìm tôi. Sau khi mời họ vào nhà uống nước, trò chuyện, thì tôi biết là họ đang tìm cách giúp đỡ mình. Và là thấy tôi có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, nên họ muốn giúp tôi vào làm việc tại khu nghỉ dưỡng Onawisit Resort. Theo họ cho biết thì nhân viên ở khu nghỉ dưỡng này giao tiếp tiếng Anh không được xịn sò cho lắm. Họ có trao đổi điều này với cô D, lúc bấy giờ là trưởng bộ phận quản lý nhân sự của Onawisit. Nhưng cô D cho biết đây là điều bất khả kháng vì thật khó mà tìm được những nhân viên nói tiếng Anh tốt ở thị trấn nhỏ bé này. Thế là cặp vợ chồng người nước ngoài kia nói rằng họ có biết một người nói tiếng Anh rất tốt, anh ta ở ngay đây thôi, người đó không ai khác, chính là tôi. Và họ muốn giúp tôi vào làm việc ở trong khu nghỉ dưỡng đó, dĩ nhiên là nếu tôi đồng ý, họ sẵn sàng mang hồ sơ nộp giúp. Sau giây lát suy nghĩ, tôi đồng ý, sẵn có bộ hồ sơ tôi đưa luôn cho họ, trong lòng thầm nghĩ mình chưa từng gặp ai tốt bụng và nhiệt tình như vậy. Họ mang hồ sơ của tôi về đưa cho cô đây người phụ trách nhân sự của resort. Thật mau chóng, ngày hôm sau tôi được gọi lên phỏng vấn, và thật may mắn là tôi đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của họ. Tôi được nhận vào làm ở bộ phận nhà hàng với công việc là lấy thực đơn, order, của khách. Mức lương mà tôi nhận được lúc này là 700.000 đồng trên tháng. Sau 3 tháng làm việc, tôi được chuyển sang bộ phận lễ tân, mức lương từ 700.000 đồng nâng lên thêm 400.000 đồng, thành 1.100.000 đồng. Đây được coi là mức lương tương đối khá lúc bấy giờ. Tôi thầm nghĩ vậy là mọi thứ tốt đẹp, mình cứ chăm chỉ làm việc thì cũng không đến nỗi nào. Về phía đôi vợ chồng người nước ngoài tốt bụng kia, sau khi hết kỳ du lịch thì họ cũng trả phòng và trở về nước. Chúng tôi chia tay nhau, nhưng tôi lấy làm tiếc, và về sau này thì càng ân hận khi mình đã không giữ được mối liên hệ với họ. Công việc ở khu nghỉ dưỡng Onawisit dần đi vào ổn định. Ngày tôi làm việc, chiều chiều lại xỏ giày ra bãi biển chơi bóng. Thể thao luôn là niềm đam mê của tôi suốt từ thời tuổi trẻ cho đến bây giờ. Bây giờ thì tôi không còn chơi bóng đá nữa, nhưng cách đây vài năm tôi còn là một chân ghi bàn có số má của công ty. Giờ thì tôi chuyển sang chơi những môn thể thao phù hợp với lứa tuổi của mình hơn. Nhưng nhắc tới bóng đá thì trong tôi vẫn luôn đầy cảm xúc. Đến đây, xin mở ngoặc một chút. Đây là thời điểm mà kinh doanh loại hình khu nghỉ dưỡng, resort chưa phát triển mạnh như sau này. Lúc này, các khu nghỉ dưỡng ở Long Hải còn ở dạng tiềm năng, như nàng công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến đánh thức dậy. Thế nhưng lúc này, ngành dầu khí lại phát triển rất mạnh với các nhà đầu tư và liên doanh tên tuổi như Vietso Petro, BPGVBC, Petronas. Cũng tại thời điểm đó, dự án khí Nam Côn Sơn bắt đầu được triển khai. Chủ đầu tư là công ty thăm dò và khai thác dầu khí Anh, BP British Petroleum. Đó là dự án đưa khí từ giàn khoan Lan Tây về nhà máy xử lý khí Dinh Cô, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài ra, nhà máy điện Phú Mỹ 3 cũng được xây dựng như là một phần của dự án. Và nguồn khí dùng để cung cấp vận hành cho nhà máy điện này được chuyển từ nhà máy xử lý khí Dinh Cô thông qua hệ thống đường ống ngầm. Khi dự án khí Nam Côn Sơn bắt đầu khởi động vào cuối năm 1999 đầu năm 2000, thì các chuyên gia từ các nước như Anh, Úc, Scotland đến Bà Rịa, Vũng Tàu làm việc rất nhiều. Một số chuyên gia thường lưu trú dài hạn tại khu nghỉ dưỡng mà tôi đang làm việc theo một thỏa thuận giữa công ty BP và chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng. Một lần tình cờ tôi làm quen với một anh khách tên là Edward Hagen. Sở dĩ tôi dành sự quan tâm đặc biệt tới anh khách này vì anh đến từ vùng vành đai trung tâm của Scotland, Central Belt, cho nên phát âm tiếng Anh của anh thực là khó nghe, thậm chí là người nước ngoài cũng cảm thấy vô cùng khó gặm. Thực sự thì tiếng Anh của tôi cũng thuộc loại khá, nhưng khi nói chuyện với anh này thì cũng chỉ hiểu khoảng 10%. Cũng chính vì ca khó nhằn này mà tôi quyết định kết thân với Edward Hagen và tình bạn ấy còn duy trì tới tận ngày hôm nay. Còn lúc này, tôi làm một công việc khá là buồn cười, đó là dịch tiếng Anh sang tiếng Anh vào những lúc mà anh bạn Ed này nói chuyện hoặc thuyết trình với người nước ngoài. Anh chàng Ed này cùng sở thích đá bóng giống như tôi, cho nên mỗi chiều chúng tôi lại rủ nhau xuống bãi biển chơi đùa với trái bóng. Ed đá bóng khá tốt còn tôi chơi bóng cũng không tồi, do đó chúng tôi chơi với nhau khá vui và luôn giành chiến thắng trước nhóm bạn trong xóm. Tôi vẫn thường nói đùa là đội tôi có một cầu thủ ngoại với phí chuyển nhượng không đồng. Ngoài chơi bóng cùng nhau, tôi còn đưa anh bạn Ed về nhà, đối đãi chân thành đúng kiểu người Việt có gì dùng đấy. Thế mà anh bạn lại thích phong cách này, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau lúc nào không biết. Khi đã khá thân nhau, anh bạn hỏi tôi sao không làm việc gì khác mà làm lễ tân resort, liệu công việc làm tôi đang làm có uổng phí quá không? Tôi chân thành trả lời rằng, do tôi mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, với lại, nếu như làm trong ngành dầu khí thì tôi cũng không có mối quan hệ, mà nói theo ngôn ngữ đời sống thị dân Việt Nam là không có cửa. Nghe tôi tâm sự vậy, anh bạn Ed nói nếu tôi thực sự muốn làm trong ngành dầu khí thì anh sẽ tìm cách giúp. Anh cũng cho biết cách tốt nhất là thử tìm hiểu và tiến hành theo cách vừa học vừa làm. Sau khi nghe anh phân tích, tôi đồng ý với phương án này. Thế là anh bạn đến công ty thăm dò và khai thác dầu khí của anh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó nằm ở tòa nhà Petro Towers, số 2 đường Hoàng Diệu, thành phố Vũng Tàu, để xin việc cho tôi. Thật may mắn lúc này phòng quản lý dự án đang thiếu một người làm công việc biên dịch kỹ thuật tại công trường. Nhận được thông tin từ anh bạn S, tôi lập tức đến tòa nhà Petro Towers để làm thủ tục xin phỏng vấn vào vị trí này. Lúc bấy giờ phỏng vấn tôi có hai người, đó là ông Tony Dao và ông Malcolm. Ông Malcolm sau này là sếp trực tiếp của tôi, người có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, đặc biệt là tư duy và phong cách làm việc. Tôi may mắn trúng tuyển và được nhận vào làm việc ở vị trí biên dịch kỹ thuật tại công trường, với mức lương là 14 triệu đồng trên tháng. Từ mức lương 1,1 triệu đồng, giờ là 14 triệu đồng, quả là điều quá sức tưởng tượng. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác choáng ngợp lúc đó. Như vậy, tôi làm việc ở khu nghỉ dưỡng Onao Isis được 9 tháng, đến tháng thứ 10 thì chuyển việc, tham gia vào một dự án, lúc bấy giờ là dự án tầm cỡ quốc gia, dự án lớn nhất Việt Nam tại thời điểm đó. Đây là dự án mang tính chiến lược, với tổng số vốn đầu tư là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Về sau này, mỗi khi nghĩ lại cuộc đời mình, tôi lại băn khoăn tự hỏi, vậy là người chọn nghề hay là nghề chọn người? Thật sự là không có câu trả lời hoàn hảo. Nói đó là nghề cũng đúng, mà là nghiệp cũng không sai, nó như một thứ định mệnh. Nhưng tôi nghĩ làm gì cũng cần có kiến thức và đam mê. Tôi đã đến với nghề an toàn một cách rất tình cờ, nhưng để theo đuổi nó trọn vẹn thì không tình cờ chút nào.